Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư luân lưu của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Độc trong bối cảnh COVID-19 tái phát tại Việt Nam. Kế đó là tiết mục, câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục, hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Châu Đại Dương, hoãn lại một năm Hội nghị Thế giới Tông Đồ lòng thương xót. Hội nghị Thế giới kỳ thứ năm về Tông Đồ lòng thương xót lẽ ra đang tiến hành từ ngày 10 đến 15 tháng 8 này tại Tổng giáo phận Samoa Apia trong Châu Đại Dương, nay bị hoãn lại một năm từ ngày 10 tháng 8 năm tới, 2021, tại cùng địa điểm. Chủ đề hội nghị vẫn là Lòng Chúa Thương Xót, một đại dương tình thương bao trùm toàn thế giới. Tin về việc hoãn lại hội nghị này đến từ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM. Vị tổng thư ký của tổ chức này là cha Tawas Henry Ankapiam đã gửi thư thông báo cho các giáo phận tại Phi Châu và cho biết lý do hoãn lại hội nghị thế giới về lòng thương xót là do đại dịch COVID-19. Hội nghị quốc tế này, gọi tắt là WACOM, nhóm 3 năm một lần để thăng tiến nền văn hóa lòng thương xót trong giáo hội công giáo và trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Hội nghị đầu tiên diễn ra tại Roma năm 2008, tiếp đến là tại Cracovia, Ba Lan năm 2011, thứ ba tại Bologna, Bắc Italia năm 2014, và lần thứ tư nhóm tại Manila, Philippines năm 2017. Trong dịp đó, có lễ khánh thành Đài Lòng Chúa Thương Xót cao nhất thế giới, với tượng Chúa Kitô cao 30 mét, được đặt trên một ngôi nhà 4 tầng trong khu vực đền thánh Marilao phía bắc Manila và thuộc tỉnh Bulacan. Pho tượng Chúa Kitô thương xót được khởi công thực hiện năm 2016 trong năm thánh đặc biệt về lòng Chúa thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, tình trạng kinh tế khó khăn tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire, đã đến thăm thị trấn Lộ Đức đang gặp khó khăn lớn về kinh tế do đại dịch COVID-19, khiến cho số tín hữu hành hương tại đây giảm sút rất nhiều. Thị trưởng Lộ Đức, ông Thierry Lavitt cho biết, đây là một thời điểm rất khó khăn trong lịch sử thành phố chúng tôi. Bình thường, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đón tiếp mỗi ngày 20.000 khách hành hương, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 người mỗi ngày. Ngày 15 tháng 8 tới đây, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đức Hồng Y Pietro Pardolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Thông thường, có khoảng 25.000 tín hữu dự lễ, nhưng vì lệnh cấm tập trung quá 5.000 người, nên số tín hữu tham dự thánh lễ rất có thể sẽ ít hơn trong năm nay. Thị trưởng Lavitt của Lộ Đức cho biết, ngày 15 tháng 8, do quy luật y tế vừa nói, sẽ có hai thánh lễ lớn được cử hành. Đức ông Olivia Rapido, giám đốc đền thánh Lộ Đức, cho biết các cuộc hành hương giữ một vai trò chủ yếu đối với kinh tế của thị trấn này. Nhưng năm nay, 95% các cuộc hành hương từ Pháp cũng như từ nước ngoài bị bãi bỏ. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147 tại Lộ Đức, trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời sắp tới, dự kiến chỉ có 450 người, thay vì 10.000 người như mọi khi. Ban giám đốc đền thánh chủ định, năm nay sẽ thiếu hụt 8 triệu euro vì coronavirus. Lộ Đức, vốn đứng thứ hai trong số các thành phố tại Pháp về số khách sạn và nhà trọ, mùa hè này chỉ có 1/3 trong tổng số 148 khách sạn ở Lộ Đức được mở lại. Phần còn lại tiếp tục đóng cửa. Các khách sạn và quán cà phê tại đây bị mất 40% doanh số. Trong bối cảnh trên đây, Bộ trưởng Kinh tế Bruno đến thăm Lộ Đức cùng với Thứ trưởng về du lịch, ông Jean-Baptiste Lamoyne, và ông Alain Grisset, tân bộ trưởng đặc ủy về các xí nghiệp cỡ trung và cỡ nhỏ của Pháp. Tuyên bố với giới báo chí trong cuộc viếng thăm, Bộ trưởng Bruno nói, chúng tôi đã muốn đến Lộ Đức để biểu lộ sự nâng đỡ của toàn thể chính phủ đối với một thành phố bị tổn thương đặc biệt vì cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế. Tại thành phố sống bằng du lịch này, từ 70% đến 80% hoạt động bị giảm sút vì các du khách và tín hữu hành hương từ nước ngoài không đến đây. Bộ trưởng Kinh tế tuyên bố, nới rộng các biện pháp dự trù cho ngành du lịch để áp dụng cho một số lĩnh vực tại Lộ Đức, trong đó có nhiều tiệm bán đồ kỷ niệm, hàng hóa và các hoạt động khác tại đây. Những người hoạt động trong các lĩnh vực này có thể được hưởng trợ giúp thất nghiệp bán phần và quỹ liên đới cho tới cuối năm và được miễn đóng góp xã hội trong 4 tháng. Tin Assisi, Italia. Tổng cộng có 18 tu sĩ Francisco viện tu bị dương tính với coronavirus. Tổng cộng có 18 tu sĩ Francisco viện tu bị dương tính với coronavirus sau khi nhóm 8 tập sinh từ nhiều nước đến Assisi bị phát hiện dương tính. Có thêm 6 người khác cũng bị, nên toàn thể các tu sĩ Francisco trong các cộng đoàn tu viện ở Assisi bị xét nghiệm và người ta phát hiện thêm 4 người nữa, tổng cộng là 18 tu sĩ bị nhiễm. Những người bị dương tính bị cách ly và các tu sĩ khác tiếp tục các hoạt động tôn giáo, cầu nguyện, đón tiếp khách hành hương với tất cả các biện pháp phòng ngừa cẩn thận. Gianro Fortunato, giám đốc phòng báo chí của Đền Thánh Francisco thông báo như trên trang mạng của Thánh Tu Viện. Tin giáo hội tại Ba Lan, Hội đồng Giám mục Ba Lan phát động chiến dịch bài trừ nghiện rượu. Hội đồng Giám mục Ba Lan đang phát động chiến dịch bài trừ nạn nghiện rượu, sự tiêu thụ rượu thái quá, nhất là rượu vodka, tạo nên các vấn đề cho sức khỏe công cộng tại Ba Lan và cũng là một vấn đề luân lý. Cha Bawan Riten Andrianik, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan, giải thích trên trang mạng của các giám mục rằng, nạn nghiện rượu xảy ra cho con người thuộc mọi lứa tuổi, bất luận nền giáo dục, công việc hay giai tầng xã hội của họ. Cha cũng nhận xét rằng, mùa hè là một cơ hội đặc biệt để giúp đỡ những người nghiện rượu. Sáng kiến cho các giám mục Ba Lan đề ra gọi là tháng 8, một tháng điều độ, và nhắm đến những người có vấn đề về rượu. Đồng thời, đề nghị giúp đỡ cũng như các phương thức trị liệu chuyên biệt. Các chuyên gia định nghĩa nghiện rượu như một căn bệnh phức tạp và nguy hiểm, với những hình thức và triệu chứng khác nhau, nhiều khi rất xa quan niệm mà xã hội thường có về các hiện tượng này. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng, những người tiêu thụ rượu thái quá hoặc đã lâm vào tình trạng nghiện ngập thường không có khả năng tự chế. Đó cũng là điều mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới, các bác sĩ và tâm lý gia trị liệu xác quyết. Những người ấy cần sự nâng đỡ và trị liệu của các chuyên gia, kể cả trong các trung tâm công giáo mà họ có thể tìm thấy trên trang mạng của các giáo phận. Cha Bawell khuyến khích những người nghiện rượu hãy đón nhận sự săn sóc của các chuyên gia trị liệu và cha mời gọi cầu nguyện cho họ đặc biệt trong tháng 8 này. Đức cha Tadeusz Runakowski, trưởng nhóm thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan về tông đồ điều độ và nghiện ngập, đã kêu gọi dân Ba Lan hãy thực hành tháng tự nguyện tiết chế vào tháng 8 mỗi năm. Ba Lan đứng thứ 15 trong số các nước trên thế giới về tiêu thụ rượu, khoảng 12 lít rượu nguyên chất cho mỗi công dân mỗi năm, tương đương với 200 lít bia 6 độ, tức là gấp đôi mức độ trung bình trên thế giới. Tin Roma, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nâng đỡ Kitô hữu Pakistan. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã chấp thuận một chương trình nâng đỡ hàng ngàn gia đình Kitô tại Pakistan thiếu thốn lương thực trong kỳ đại dịch hiện nay. Cộng đồng Kitô tại Pakistan đang sống trong thời kỳ rất khó khăn vì coronavirus, với những hậu quả kinh tế trầm trọng, nhưng họ bị kỳ thị trong việc cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Cha David John, thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, Ủy ban đã nhận được nhiều báo cáo về tình trạng tại một số nơi, các đồ cứu trợ không được phân phát cho những người nghèo không thuộc Hồi giáo, vì họ nói đó là của làm phúc dành cho Hồi giáo, gọi là Zakat. Cha David John cũng cho biết Tình trạng giới nghiêm vì đại dịch gây thiệt hại nhiều nhất cho các gia đình Kitô, vì phần lớn chỉ sống bằng những công việc thất thường, trả lương công nhật và thường là những đồng lương rất thấp. Chương trình cứu trợ do Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế này nhắm nâng đỡ hơn 5.000 gia đình Kitô nghèo nhất ở Pakistan, đặc biệt trong các giáo phận Islamabad, Rawalpindi, Faisalabad và Lahore. Thông cáo của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, một số cơ quan từ thiện ở Pakistan từ chối không giúp đỡ khẩn cấp cho những người không thuộc Hồi giáo. Vì thế, những cơ quan đối tác của trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Pakistan đã phân phối hơn 70% đồ cứu trợ cho các tín hữu Kitô, đặc biệt là những công nhân làm những công việc khiêm hạ nhất và được trả lương thấp nhất. Cụ thể là giúp đỡ bằng những thùng thực phẩm. Ngoài ra, tổ chức cũng trợ giúp cho 46 linh mục và 100 giáo lý viên Pakistan để họ có thể phục vụ trong những điều kiện an ninh giữa những khó khăn vì đại dịch. Ngoài ra, cũng có việc cung cấp học bổng cho những học sinh nghèo nhất tại 20 trường công giáo ở các giáo phận Pakistan. Tổ chức Caritas của giáo phận Faisalabad cho biết, niềm hy vọng mới của các tín hữu Kitô Pakistan cũng đến từ tin các nhà thờ của Tổng giáo phận Lahore sẽ được mở lại từ Chủ nhật 16 tháng 8 tới đây, sau thời kỳ bị đóng cửa vì coronavirus. Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Topo tố giác thảm trạng thổ dân. Đức Hồng Y Felix Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi ở miền đông bắc Ấn Độ, tố giác thảm trạng của 100 triệu thổ dân ở Ấn Độ vẫn còn bị kỳ thị, bị loại trừ, nghèo đói và bóc lột. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ trực tuyến hôm 9 tháng 8 tại Ấn Độ, nhân ngày thế giới các thổ dân bản xứ, Đức Hồng Y Topo cho biết 100 triệu thổ dân tương đương với 8,6% dân tại Ấn Độ, thuộc hơn 700 nhóm bộ tộc khác nhau, sinh sống tại 9 bang trên toàn quốc. Đức Hồng Y đặc biệt nói đến tình trạng các thổ dân trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Các quyền hiến định của dân bộ lạc cũng như mọi nhóm dân thiểu số bị áp bức không được tôn trọng. Đó là sự bình đẳng, hiệp nhất và tình huynh đệ. Các quyền đó bị chà đạp. Cả bốn trụ cột của nền dân chủ là quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và các phương tiện truyền thông cũng bị tê liệt vì những lèo lái chính trị tại Ấn. Tình trạng này tạo nên sự bất an, giận dữ và không thể tưởng tượng nổi giữa các tín đồ, các tôn giáo. Do vậy, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Ranchi kêu gọi dân chúng đừng đánh mất hy vọng. Ngài nói, cả trong thời kỳ thử thách này, Thiên Chúa dạy chúng ta đừng sợ và hãy kiên vững trong đức tin. Cuộc gặp gỡ hôm 9 tháng 8 là một trong rất nhiều sinh hoạt được tổ chức tại Ấn nhân ngày thế giới các thổ dân bản xứ do Liên Hiệp Quốc Ấn định. Tham dự cuộc gặp gỡ trực tuyến có hơn 1.300 thủ lãnh các bộ lạc, những người tranh đấu cho nhân quyền, các học giả và chuyên gia ở các nơi tại Ấn Độ. Trong số các tham dự viên có Linh Mục Vincent Ekka dòng tên, trưởng ban nghiên cứu về các dân tộc bộ lạc thuộc Học viện Xã hội của dòng ở thủ đô New Delhi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin UCAN, cha khẳng định, tại Ấn, các thổ dân tiếp tục là những người dễ bị tổn thương và kỳ thị nhiều nhất, mặc dù hiến pháp và luật pháp Ấn dự trù một loạt những tiện ích xã hội về kinh tế, giáo dục và xã hội. Cha cũng nói, trong bao nhiêu năm trời, các thổ dân tìm cách làm sao để căn tính, lối sống và các quyền của họ về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống được xã hội nhìn nhận. Nhưng rồi, qua dòng lịch sử, các quyền của họ luôn bị vi phạm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư luân lưu của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong bối cảnh COVID-19 tái phát tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạt, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã gửi thư luân lưu cho cộng đoàn giáo phận về dịch cúm COVID-19 tái phát tại Việt Nam. Toàn văn nội dung như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo dân giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, dịch COVID-19 đã tái phát tại Việt Nam. Khi được biết những quy định của các nhà hữu trách xã hội về bảo vệ sức khỏe, tòa giám mục đã phổ biến bản hướng dẫn áp dụng cho toàn thể giáo phận. Với lá thư chung hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư và đề nghị mục vụ gửi đến toàn thể anh chị em. Thứ nhất, khẩn nài Chúa đoái thường. Dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới và tái phát tại Việt Nam, khiến mọi người lo sợ bị sức lây nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong và ảnh hưởng tai hại đến các sinh hoạt cộng đồng, làm phát sinh thêm tệ nạn, làm nhiều người mất công ăn việc làm và nhiều gia đình lâm cảnh thiếu thốn lầm than. Là con cái của Chúa, một đảng chúng ta phải tuân thủ các quy định y tế của xã hội và cộng tác với mọi người thiện chí để gìn giữ sức khỏe và mạng sống của cộng đồng. Đảng khác, chúng ta cần chạy đến Thiên Chúa, tin tưởng khẩn nài lòng thương xót của người nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là đấng cứu độ nhân loại. Là đấng tạo hóa, người tạo dựng nên đất trời và điều khiển thiên nhiên vạn vật. Là đấng cứu độ, người thay đổi lòng dạ con người nhờ sức mạnh của Thánh Thần, làm cho người ta, thay vì ích kỷ mưu cầu lợi lộc riêng tư cá nhân hay chủng tộc quốc gia, thì biết lo lắng cho ích chung của mọi người. Vì vậy, xin anh chị em tích cực hoạt động hiệp thông cầu nguyện với toàn thể giáo phận trong các thánh lễ, các giờ chầu thánh thể, các giờ kính lòng Chúa thương xót và lần chuỗi vân côi trên kênh truyền thông của giáo phận. Ngoài ra, ở tại các giáo xứ giáo họ, gia đình và trong đời sống cá nhân, xin anh chị em hãy chuyên cần cầu nguyện, gia tăng các việc hãm mình và bạc ai. Đặc biệt, chiều lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm nay, quý Đức Cha, quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt, các đại diện của tu sĩ và ban hành giáo sẽ tề tụ tại trung tâm Đức Mẹ núi Cúi, thay mặt cho toàn thể giáo phận cầu xin Đức Mẹ đoái thương che chở giáo phận chúng ta và cầu bầu trước tòa Chúa cho quê hương Việt Nam thân yêu và toàn thế giới. Văn phòng tòa giám mục sẽ thông báo các chi tiết để mọi người có thể hiệp thông qua các phương tiện truyền thông của giáo phận. Thứ hai, giáo sư giáo họ, cộng đoàn đức tin sống động. Vì nguy hiểm lây nhiễm của dịch COVID-19, theo quy định của các nhà hữu trách dân sự, nhiều sinh hoạt đạo đức và mục vụ tại các giáo sư giáo họ bị giới hạn để bảo đảm sức khỏe của cộng đồng. Chính trong khi tuân thủ nghiêm túc các quy định của xã hội, chúng ta cần quan tâm tìm phương cách thích hợp, để nhà thờ vẫn là trung tâm, là trái tim sinh động tuôn trào sức sống thần linh, nuôi dưỡng thân thể, là giáo xứ giáo họ. Nhà thờ, nhà mục vụ, tôn viên nhà thờ vẫn là môi trường đạo đức, thương yêu, hiệp nhất, xuất phát những công việc bác ái đối với người nghèo, người đau khổ, người cô đơn, anh chị em di dân, và thúc đẩy những hoạt động loan báo tin mừng tình yêu cho anh chị em chưa biết Chúa. Khi sống hiệp nhất thương yêu trong giáo xứ giáo họ và gia đình, mỗi người sẽ cảm nhận được tình Chúa thương yêu ngay chính trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra để nhiệt thành sống đức ái và thực thi tông đồ. Như thế, những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra lại trở thành cơ hội giúp cộng đoàn dân Chúa vun trồng đức tin, cảm nghiệm sâu đậm hơn mầu nhiệm của lòng Chúa thương xót, để trở thành chứng nhân tình yêu của người cho anh chị em mình, nhận là những người đau khổ, những người chưa biết Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm thấm thía giáo huấn của Thánh Paulo khi ngài viết: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Xin quý cha chánh xứ, quý cha quản nhiệm, quý cha phó đặc trách tùy hoàn cảnh mà đưa ra các sáng kiến thích hợp với đoàn chiên. Dưới đây là một số gợi ý cho các sinh hoạt đạo đức và mục vụ có thể được áp dụng cho những nhóm ít người theo quy định của xã hội mà nếu được thực hiện, sẽ có sức khơi lên sự nhiệt thành trong lòng mọi người và bầu khí tin tưởng hiệp nhất, cũng như dấn thân tông đồ trong giáo xứ, giáo họ và gia đình. Các giáo xứ, giáo họ giật chuông vào những giờ quy định như thường lệ. Mặc dù giáo dân không đến nhà thờ được, nhưng tiếng chuông sẽ nhắc nhở họ nhớ đến Chúa, hướng lòng về thánh lễ và giữ bầu khí giáo xứ sinh động. Ngoài những người được tham dự thánh lễ, mỗi ngày có thể tổ chức những nhóm nhỏ, các tín hữu hoặc gia đình đến nhà thờ tham dự cử hành phụng vụ lời Chúa và rước mình thánh Chúa. Cá nhân hay nhóm nhỏ, theo gia đình, giới, đoàn thể, đến nhà thờ viếng thánh thể. Đáng khích lệ hơn nếu giáo xứ tổ chức từng nhóm nhỏ thay nhau đến chầu mình Thánh Chúa cả ngày để cầu nguyện cho giáo phận, đất nước Việt Nam và toàn thế giới. Tổ chức dạy giáo lý cho thiếu nhi và tĩnh tâm cho các giới nhiều lần, cho những nhóm nhỏ theo quy định. Thăm viếng những gia đình nghèo, người đau yếu bệnh tật, người cô đơn, và nhất là các cụ già neo đơn, tổ chức theo hội đoàn hay theo giới, nhất là giới trẻ. Tăng cường việc trao mình Thánh Chúa cho người đau yếu, các cụ cao niên. Nếu cả gia đình cùng tham dự và được chuẩn bị cẩn thận để đưa Chúa, thì đây sẽ là dịp để các gia đình được căn tân và hòa giải nếu đang có những khó khăn. Khích lệ giờ kinh tối tại các gia đình. Anh chị em thân mến, vì biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, chúng ta hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Chúa là đấng hằng thương yêu chúng ta. Chúng ta hãy an ủi khích lệ nhau nên thánh, và biến hoàn cảnh khó khăn này thành nguồn ơn phúc thiêng liêng cho chúng ta và cho tha nhân. Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, quan thầy của giáo phận, gìn giữ và chở che con cái giáo phận, đồng thời dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta, và xin Người lắng nghe theo lòng nhân từ và ý định khôn ngoan của Người. Cùng với Đức Cha Phụ Tá Gioan và Đức Cha Cố Đa Minh, tôi mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để thắng vượt cơn nóng giận? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng nhau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Nóng giận là chuyện đôi khi không thể tránh khỏi, và bày tỏ được sự nóng giận cũng có thể là điều lành mạnh và nên làm. Nhưng có những cơn nóng giận không lành mạnh, nó có thể tàn phá cả gia đình. Một trong những cơn nóng giận thường xảy ra trong gia đình nhất, đó là cơn nóng giận của cha mẹ đối với con cái. Nó có thể bùng nổ thành những trận cuồng phong, mà nạn nhân là con cái. Đó là trường hợp hành hung và gây thương tích cho con cái. Những cơn nóng giận như thế, không những gây chấn thương cho con cái, mà cũng để lại những vết thương khó lành trong tâm hồn cha mẹ. Một phụ nữ khoảng 30 ngoài đến gặp một cố vấn hôn nhân để xin được giúp đỡ, vì chị không thể thắng vượt được cơn nóng giận của chị đối với đứa con gái chỉ mới 6 tháng tuổi. Trong suốt cuộc gặp gỡ với chuyên gia tâm lý, người đàn bà không rời khỏi chiếc khăn tay, và nước mắt không ngừng chảy trên gò má chị. Chị là một tín hữu Kitô rất thuần thành. chị tin rằng Chúa Kitô đã chết để tha tội cho chị. Nhưng chị nói rằng Chúa không thể nào tha thứ cho chị vì hành động tàn bạo của chị đối với đứa con. Chị kể lại rằng đứa con gái 6 tháng tuổi này bị chứng khóc đêm và làm cho chị mất ngủ. Chị không còn chịu đựng nổi tiếng khóc của nó nữa. Chồng chị là một người đàn ông mà chị cho là vô tích sự. Anh chẳng muốn lay một ngón tay để giúp đỡ chị và dỗ cho đứa bé khỏi khóc. Mỗi khi ở nhà một mình và khi đứa bé khóc, chị dằn xóc đứa bé, đánh nó và ném nó xuống giường. Chị vừa khóc vừa kể, tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Còn tôi bé bỏng và vô phương tự vệ. Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rằng Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Có lẽ Ngài cũng chẳng nghe tiếng tôi. Viện cố vấn hôn nhân và gia đình khuyên người đàn bà nên đem con đi khám nghiệm. Kết quả chụp hình quang tuyến X cho thấy đứa bé bị thương rất nặng, kể cả bị gãy tay và nứt sọ. Sau đó, người đàn bà và chồng chị phải trải qua nhiều khóa về tâm lý trị liệu. Đứa bé được giao cho một gia đình cha mẹ nuôi. Phải mất một thời gian dài, người đàn bà mới hồi phục. Ngoài những cử chỉ bạo động, cha mẹ còn bày tỏ sự giận dữ của mình bằng nhiều cách khác. La rầy, mắng chửi, ném chén đĩa là chuyện rất thường xảy ra. Chúng ta thường lên án những cơn giận dữ như thế của bậc làm cha mẹ. Nhưng giúp họ từ bỏ cơn nóng giận không phải là chuyện dễ. Càng cố gắng kìm hãm, thì sự bùng nổ lại càng dữ dội hơn. Lý tưởng của cha mẹ càng cao, thì họ càng cảm thấy xấu hổ hơn khi gặp thất bại. Tham ăn, mê sắc dục, say sưa. Tất cả mọi tính hư tật xấu đều làm cho con người đau khổ. Nhưng vì một cơn nóng giận mà làm tổn thương những người mình yêu thương. Một hành động như thế luôn dày vò con người suốt cả một đời. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có một lương tâm bén nhạy, biết cảm thấy bị cắn rứt vì những hành động thiếu tự chủ của mình. Nhiều bậc cha mẹ hủy hoại con cái mình bằng những lời mắng nhiếc thô tục mà chẳng bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng phần lớn cha mẹ nào cũng cảm thấy đau đớn vì hành hạ con cái mình. Họ cảm thấy bị tổn thương hơn chính con cái họ. Vì một vài cử chỉ bạo hành đối với đứa con gái của mình, một người mẹ đã tâm sự như sau. Tôi không thể chịu đựng nổi cái nhìn của con tôi. Cái nhìn ấy còn tệ hại hơn bị chồng đánh. Tôi thương con gái tôi, và tôi chỉ thật sự muốn nó lớn lên trong yêu thương và an toàn. Nhưng tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ một thứ hỏa ngục đang chực bùng nổ trong nó. Để có thể thắng vượt được sự nóng giận, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên nhân của nó. Giận cá chém thớt là điều rất thường xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta hướng cơn giận về người này, trong khi cơn giận lại xuất phát từ một người khác. Một người phụ nữ bị ông chủ ở sở làm khiển trách. Giận, nhưng có lẽ chị không để lộ một cử chỉ giận dữ nào đối với ông chủ, mà trái lại, trút hết cơn giận đó lên người chồng hoặc con cái trong nhà. Một người đàn ông giận mẹ chồng có thể đá vào cửa hay con chó trong nhà. Một người đàn bà giận chồng nhưng lại trút cơn giận lên con cái. Cơn giận trút xuống con cái có khi chẳng ăn nhập gì với chúng. Tức nước vỡ bờ cũng là hình thức giận dữ rất thường thấy trong quan hệ giữa người với người. Vì tự chế hoặc vì một lý do nào đó, chúng ta không thể bày tỏ sự bất bình của mình. Như trong một nồi áp suất, khi bị dồn ép lâu ngày, sự bất mãn sẽ bùng nổ thành những cơn giận dữ mà không gì có thể kìm hãm được. Cũng thế, có những bậc cha mẹ vì sợ tỏ ra cứng rắn với con cái, cho dẫu họ không chấp nhận những hành động của chúng, sẽ có lúc không kìm hãm được và cơn giận sẽ bùng nổ. Tâm bệnh cũng có thể khiến cho con người giận dữ một cách dễ dàng. Ngay cả một chút lo lắng cũng đủ làm cho nhiều người giận dữ. Lo lắng về tài chính, lo lắng về công ăn việc làm, xung đột trong gia đình, và bất cứ một sự khó khăn nhỏ nào cũng có thể góp phần làm bùng nổ một cơn giận dữ. Mất ngủ hay những nỗi lo sợ vì mất an toàn cũng có thể là những yếu tố tạo ra sự bùng nổ. Rất có thể chúng ta không biết được nguyên nhân của sự nóng giận trong chúng ta. Rất có thể chúng ta biết được nguyên nhân, nhưng lại thấy mình bất lực để đối đầu với nó, hay tìm ra một giải pháp cho vấn đề. Trong trường hợp này, tốt hơn cả là chúng ta nên tìm sự giúp đỡ của một người khác. Họ có thể là một chuyên gia tâm lý, một linh mục, hay bất cứ một người nào có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm có thể hướng dẫn chúng ta. Giận dữ là một thứ lửa bốc cháy trong tâm hồn chúng ta. Nó không những làm tổn thương người khác mà còn hủy hoại chính bản thân chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Lưu Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Chân Phúc Dùng Cho Kẻ Khóc Lóc.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang bàn về ân huệ thứ năm của Thánh Linh, gọi là ơn minh luận. Sau khi đã nghiên cứu bản chất, sự cần thiết, công hiệu của ân này, chúng ta bước sang chân phúc tương ứng dành cho kẻ khóc lóc. Trong bài trước đây, chúng tôi đã ôn lại những ý nghĩa khác nhau của nước mắt dựa theo tâm lý, kinh thánh, truyền thống Chúa Đức. Trong truyền thống Chúa Đức của các tăng sĩ ở bên Đông Phương, không những người ta nói tới ý nghĩa của nước mắt, mà còn nói tới các cấp độ của nó. Chẳng hạn như John Apameya thế kỷ thứ 5, phân chia ơn nước mắt thành 3 cấp độ. 1. Nước mắt của thể xác, khóc vì số phận hàm yêu, đen bạc, khóc vì bị đối xử bất công, khóc vì tàn tóc. 2. Nước mắt của linh hồn, suy kệ, khóc vì sợ bị trước phạt, khóc vì tội lỗi của mình, khóc vì nghĩ tới ân huệ của Chúa, khắc nghĩ tới cái chết. Ba, đôi mắt của thần khí Pneuma khóc vì thán phục về uy nghi của Thiên Chúa, khóc vì trầm trồ sự cao minh của Ngài. Và từ chúng cổ, chúng ta thấy có nảy ra nhiều phong trào khóc hay là phong trào nước mắt do cái lực lượng này. Chẳng hạn như trong tiểu sử của Thánh Đa Minh, mỗi đêm người quỳ cầu nguyện dưới chân thánh giá và khóc rống lên: Lạy Chúa, số phận các người tội lỗi sẽ ra sao? Sự khóc lóc này mang chữ kết tông độ, thuộc loại thứ 4 mà ông Cassiano đã có lần nói tới. Đây là những phong trào đền tả ra đời, chia sẻ với những sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá hay là của mẹ Maria. Chúng ta thấy một chứng tích còn ghi lại trong bài ca tiếp liên Stabat Mater de Rosa. Sau khi chiêm ngắm cảnh tích mẹ trên chân thập giá, tác giả văn nản như thế này: Xin cho con được chia phần thống khổ của con mẹ. Xin cho con được cùng mẹ thảo yếu khóc than, cùng đấng bị đóng đinh tỏ niềm thống cảm. Như vậy, nước mắt vừa là dấu chỉ của tâm tình thống hối, vừa là dấu chỉ của lòng bác ái yêu thương, để thánh Bernardo đã nói. Nước mắt như ân huệ thánh linh. Việc nhận ra tác động của thánh linh trong ơn nước mắt không có gì là khó khăn. Nguyên vật thống hối đã được coi như là ơn của thánh linh, Chúa thánh linh rồi. Ngay từ trong cựu ước, người ta thấy tư tưởng đã tới thần khí Chúa đổi mới thơm ca, canh chân con tim của ta, biến nó từ tình trạng lòng trai giả đá sang tình trạng trung thủy mến yêu. Nếu không có ơn Chúa, con người sẽ không nhận thấy lỗi lầm của mình và sẽ không biết thống hối. Các nhà tu hành cũng nhận thấy rằng các tội nhân khóc lóc tự mình là chuyện thường tiền rồi, còn người đã vào bức quả túi đức lại cần phải có ấn đặc biệt để biết chảy nước mắt về lòng mến Chúa và yêu tha nhân. Thánh Teresa Avila nói tới nước mắt như là hồng ân đi kèm theo việc cầu nguyện. Trong cấp đầu tiên, nước mắt trào ra bởi vì con tim cảm xúc khi suy tới tình yêu của Chúa. Cảm xúc này có tính cách tự nhiên. Nhưng mà đến với các cấp độ cầu nguyện cao hơn, nước mắt cứ trào ra mà ta không biết được căn do từ đâu. Ác đã do ơn Chúa. Thậm chí Teresa nói rằng, lắm khi lửa bên Chúa quá mạnh, cho nên nước mắt đã dần dội lên để cho tâm hồn được tươi mát. Nhưng mà đồng thời sẽ được cũng cảnh giác những ảo tưởng, đó là đừng lầm tưởng rằng có thể lo lượng chuyển đổi nhân đức với lượng đức mắt trào ra. Thầy Ignacio Loyola, một con người xem ra tranh thép, vừa đang nói nhiều tới ơn nước mắt. Người đã xin cho chính mình được ơn nước mắt và khuyến khích những ai dự linh thao cũng hãy xin ơn đó, mặc dù người không quên nhấn mạnh rằng đừng đồng hóa nước mắt với chính lòng mến Chúa yêu người. Lòng mến này được diễn tả qua lối sống và hành động, chứ không phải chỉ qua nước mắt mà thôi. Những người được ơn vinh được soi sáng sẽ đánh giá các vật thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa. Họ nhận thấy sự trống rỗng hư vô của mọi sự. Điều này dẫn họ tới chỗ khóc lóc vì những lỗi lầm quá khứ, hoặc vì đã bám theo các thụ phù hoa thế trận. Mặt khác, nhờ ơn bên người, các linh hồn biết đánh giá đúng đắn các thụ tạo, nhận thấy nơi chúng như là những phương tiện dẫn tới Thiên Chúa. Nhờ vậy họ nhận được sự an ủi thiêng liêng khi còn ở đời này, với niềm hy vọng sẽ đạt được sự viên mãn ở đời sau. Thực thật, cũng như đối với các anh người khác, chúng ta sẽ lần lượt nói tới khía cạnh tiêu cực và khía cạnh tích cực. Tiêu cực, sao thắng tội mạng, đối lại với ân minh luận là cái tội u mê. Lý do là vì ân minh luận cần thiết để đánh tan những sai lầm có lấy vượt đức tin gây ra bởi sự rốt nát. Những nguy cơ sai lầm về đức tin và luân lý rất dễ xảy ra trong đời sống, mặc dù ta đã cố gắng học hành. Dưới cái cảnh phổ quát và khách quan, chúng ta có thể bám vào giáo huấn của xã hội để khỏi bị sai lầm. Nhưng mà dưới cái cảnh cá nhân và chủ quan, thì nếu không có ơn Chúa giúp, ta khó lòng tránh khỏi sự sai lầm. Thực ra sự u mê rốt nát là lẽ đương nhiên bắt nguồn từ giới hạn của con người, và vì vậy không đương nhiên là tội lỗi. Sự rốt nát trở thành tội luân lý khi ta có lỗi trong đó, và cụ thể là do sự tự phụ khi mà ta quá tự tin vào kiến thức và hiểu biết của mình và làm ngăn trở những phán đoán mà Chúa gửi tới. Không lại gì mà các nhà thông thái khó trở thành các nhà thần lý. đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: Lạy Cha là Chúa thể trời đất, con tạ ơn Cha vì đã dối những điều này khỏi những người khôn ngoan thông thái mà lại mặc khải cho những kẻ bé nhỏ đơn sơ. Matthew 11:25. Khi cần tích cực, những phương thế giúp cho ân bên tác động trong linh hồn. 1. Suy nghĩ về tính phụ vân của thụ tạo. Đừng làm phải nhờ có ân vinh luận chúng ta mới có thể đánh giá đúng mức các thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn bằng cách suy gẫm về tính cách hư ảo của mọi vật trên đời. 2. Tập quy hướng mọi thụ tạo về với Thiên Chúa. Vũ trụ này chứa được rất nhiều điều tốt đẹp. Tuy vậy, chúng ta đừng dừng lại ở các vẻ đẹp đó, nhưng hãy hướng nhìn lên đến tác tạo ra vẻ đẹp. Chúng ta hãy cố gắng khám phá dấu vết của Thiên Chúa ẩn tàng trong mọi vật. 3. Cương quyết chống đối tinh thần thế gian. Người đời có được hạnh phúc nơi các giá trị thế gian mà không mặc tới cái giá trị vĩnh cửu. Vì vậy chúng ta hãy tránh xa những hội hè nơi người ta chỉ biết đề cao các giá trị hư hảo như là tiền tài, địa vị, sắc đẹp, danh giá. Ơn minh là của thánh linh khó mà xen vào đầu óc của những người bị quyến rũ bởi tinh thần thế gian. 4. Nhận ra bàn tay Chúa quan trọng đang điều khiển thế giới trong một biến cố thịnh vượng hay rủi ro. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc tất cả mọi con cái của Ngài. Ngài biết điều gì là tốt lành cho chúng ta. Tiếc rằng cái nhìn của chúng ta chỉ cần không nhận ra đường lối huy nhiệm của Thiên Chúa dành cho cá nhân, gia đình và thời đại của chúng ta. Dĩ nhiên, cần có phân minh luận để chúng ta mới nhận được nhãn quan của Chúa, và đó là điều mà chúng ta phải cần. Tuy vậy, chúng ta cố gắng tập luyện từng bước nho nhỏ để nhận diện mọi sự theo đức tin. Thứ năm, giữ gìn con tim trong trắng. Sự trong trắng ở đây không chỉ liên quan tới đức khiết tịnh, mà còn muốn nói tới sự đơn sơ chân thành, chứ không quanh co gian lận. Con tim trong trắng được lộ có được tận tụy tuân giữ các luật chuyển của Chúa như có lời chép. Có được thông suốt hơn cả thầy dạy để con trưởng gẫm theo thánh ý. An được hơn bậc lão thành bởi huấn luyện Ngài, con đã tuân theo. Thế lệnh 119:99-100. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này khi bạn thấy chân khúc liên kết với ân tông hiệu. Kết luận, như đã nói ở đầu, ba ân hệ cuối cùng có liên hệ tới đức tin. Cả ba kiện toàn nhân đức tin. Vì thế nên kiện toàn đức tin và các ân huệ từ công đồng Vatican II đề cập trong hiến chế Deo Verbum về mặc khải số 5 như sau: Thánh Thần không ngừng kiện toàn đức tin và các ân huệ của người để giúp con người ngày càng thấu hiểu mặc khải sâu xa hơn. Nên tập kinh thánh cho lời khẳng định này là các đoạn tin mừng thứ 4 đề cập tới vai trò của thần khí sự thật. Ngài sẽ dạy các con mọi sự, sẽ nhắc nhở hết những điều Thầy đã nói với các con. Ngài sẽ dẫn các con đến chân lý toàn vẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.